Chàng Lía. Ngày xưa ở huyện Phù Ly, tỉnh Bình Định, có vợ chồng người làm vườn nghèo khổ, sanh được một đứa con trai đặt tên là Lía. Cha qua đời, Lía còn nhỏ tuổi chịu cảnh mồ côi. Thường ngày, Lía theo mẹ bắt ốc hái rau để sống. Lúc lên 10 tuổi, mẹ Lía cho Lía đi ở đợ một người giàu trong vùng để chăn trâu. Thấy mẹ ăn uống cực khổ, Lía mới trộm gà của chủ nhà đem về làm thịt cho mẹ ăn. Mẹ Lía biết chuyện rầy la dữ lắm, Lía mới thôi ăn trộm gà nữa. Thường ngày, Lía đuổi trâu ra đồng để mặc trâu đi đâu thì đi, còn Lía tụ tập vài ba đứa trẻ hoang, hết bày việc đánh nhau bằng gậy gộc, lại rủ nhau đi trộm bí, khoai lang, củ sắn. Bởi vậy, người ta thường ví, thằng Lía thằng hung thằng hoang, trái bầu trái bí với củ khoai lang, gặp đâu xớt đó, chẳng để ăn thứ nào. Một lần nọ, thằng Lía để trâu lạc vào vườn của ông Phú Hộ làng bên cạnh. Ông Phú Hộ truyền bắt trâu cột lại, bắt đền kẻ để trâu đến phá vườn ông. Bị mất trâu, thằng Lía không dám về nhà, nó rủ thằng Hung và thằng Hoang đi tìm. Tình cờ nó nhìn được trâu trong nhà ông Phú Hộ, nó liền bàn kế với hai thằng bạn của nó, đốt nhà ông Phú Hộ để mọi người bận lo cứu chữa. Bây giờ nó lén vào bắt trâu đem về cho chủ. Chủ hay được, sợ bị liên lụy nên đuổi thằng Lía đi. Nó trở về sống với mẹ già và xin với mẹ nó cho nó đi học. Mẹ nó phải van lại ông thầy để nó được học. Nó rất tối dạ, lại hay sanh sự đánh nhau nên thầy học không dám dạy nó nữa. Thằng Lía liền hợp đồng với thằng Hung, thằng Hoang và vài đứa trẻ ngỗ nghịch đi bắt trộm gia súc của người giàu trong làng rồi đem chia cho người nghèo. Hành động của thằng Lía càng ngày càng lộng, người trong làng mới họp nhau đầu cáo với quan trên. Làng lính liền tìm bắt Lía. Nó hoảng sợ trốn lên tỉnh, được một viên đội tâm phúc quan của tỉnh thâu nhận làm thuộc hạ. Lía bèn học tập côn quyền võ nghệ, càng lớn lên Lía có sức mạnh hơn người. Tánh nghĩa hiệp nên gặp chuyện gì bất bình là xông vào can thiệp. Vì vậy giữa Lía và bọn cường hào ác bá thường có những trận gây gỗ đánh nhau. Năm đó có mở khoa thi, những ai giỏi luồn cuối hoặc có tiền đút lót thì được đỗ, bằng không thì bị đánh hỏng dầu văn hay chữ tốt. Tuy học hành dở dang, Lía cũng vào thi. Nhận thấy bọn tham quan bắt nạt, ngược đãi kẻ nghèo nàn, Lía vô cùng bất bình. Thừa lúc đêm tối, cùng đám đông lẻn vào nhà viên chủ khảo, giết chết người này rồi trốn vào rừng. Quan quân mở cuộc truy nã ráo riết, Lía triệu tập đám người vô nghề nghiệp lẫn lúc trong rừng chống lại quan quân. Nhiều trận hai bên giáp chiến dữ dội, quan quân đại bại phải rút lui. Lía đem bộ hạ tràn ra làng xóm, chiếm đoạt tài sản của người giàu đem cho người nghèo. Thanh thế càng ngày càng to, triều đình phải trao giải thưởng cho ai bắt sống hoặc giết chết được thằng Lía. Nhưng Lía giỏi lẫn trốn, thành ra quan quân phải bắt mẹ Lía đem ra thị oai. Nếu thằng Lía không ra nạp mình thì mẹ nó bị giết. Đồng lòng hiếu để, thằng Lía phải chịu nạp mình cho mẹ được tha. Nhưng chẳng bao lâu Lía trốn thoát. Bây giờ Lía trốn tránh rất là cực khổ, đói khát nhiều ngày. Bất đắc dĩ, Lía phải cải trang sửa dạng, trốn vào trong thành để kiếm sống. Quan quân liền bao vây thành, mở cuộc lục xét khắp nơi. Lía trốn vào nhà một ông lão hiền lành. Lúc này Lía nghe tin mẹ mình bị bệnh và đã chết. Các bộ hạ lớp bị bắt, lớp bị giết thì đau lòng không thiết sống gì nữa. Một hôm, Lía nói với ông lão rằng: "Chưa bao giờ tôi bị thất bại chua cay như thế này. Có lẽ trời đã hại tôi. Vậy ông hãy chặt lấy đầu tôi đem nạp cho quan trên để lãnh thưởng. Chỉ còn cách đó để tôi đền đáp ơn ông." Ông lão không bằng lòng, Lía tự trói mình để cho ông đem nạp quan trên. Thế rồi Lía bị đem ra trảm quyết. Đến sau có câu hát thảm thương Lía như vậy: "Chiều chiều én liền truông mây, cảm thương chú Lía bị vây trong thành." Thần núi Tản Viên. Tục truyền thần núi Tản Viên thuộc dòng dõi Lạc Long, nhà nghèo thường vào rừng kiếm củi làm kế sinh nhai. Một hôm vừa đốn ngã cây chò, bỗng nghe tiếng sấm. Kế bên thấy Bạch Kim Tinh hiện ra bảo rằng: "Nhà ngươi có căn tu, vậy hãy lãnh vật này mà cứu độ nhân thế." Nói rồi Thái Bạch Kim Tinh trao cho thần một cây gậy, đoạn biến mất. Từ đó thần vào ở luôn trong núi, chuyên trị bệnh giúp người làm phước. Hôm nọ thần đi dạo ở chân núi, thấy bọn trẻ đập chết một con rắn lớn. Nhìn kỹ nơi đầu rắn có một chữ vương, thần liền cầm cây gậy gõ vào đầu rắn và niệm phù, tức thì rắn sống lại, bò xuống sông đi mất. Cách đó ít lâu, một hôm thần gặp một kẻ đàn ông mặt xanh nanh nhọn, đón đường bái vọng và nói rằng: "Tôi là Tiểu Long Hầu Thái Tử, con của Nam Hải Long Vương. Năm trước lên trần, bị bọn trẻ hành hung đánh chết, may nhờ cứu mạng. Tôi về thuật chuyện, phụ thân tôi rất là ngưỡng vọng nên sai tôi đi rước ngài xuống dạo Long Cung." Nói rồi Tiểu Long Hầu đưa thần tới bờ biển, làm phép rẽ nước cùng xuống tới Long Cung. Long Vương đón rước thần ân cần niềm nở, truyền cho thần muốn lấy vật gì quý giá thì Long Vương sẽ tặng. Thần đều từ chối tất cả. Sau cùng Long Vương trao tặng thần một quyển sách ước, bất đắc dĩ thần phải nhận và ngỏ lời cảm tạ. Sau 3 ngày du ngoạn thủy cung, thần trở về núi Tản Viên tiếp tục trừ tà ma quỷ quái giúp đời. Thường khi thần cũng đi du ngoạn ở miền đồng bằng, dân làng mỗi khi biết thần ngự ở đâu liền lập đền thờ ở đó. Lúc nước Nam nội thuộc nhà Đường bên Tần, thái thú Cao Biền là tay giỏi về phù phép, lại sợ thần ám trợ dân Nam phá hoại việc đô hộ nên định dùng mưu để trừ thần. Cao Biền mới bắt những người con gái 17-18 tuổi buộc tắm gội sạch sẽ, rồi ăn hoa quả và mặc xiêm áo lịch sự, đoạn đặt ngồi lên ngai, giết trâu bò, bày cuộc lễ để cho thần nhập vào người con gái ấy, rồi thốt nhiên chém chết. Cao Biền thường làm vậy để trấn yểm các thần. Khi Cao Biền dùng mưu đó để đánh lừa thần thì thần cưỡi ngựa trắng bay trên mây, nhổ nước miếng vào cổ tế mà bỏ đi. Thấy thế Cao Biền vô cùng thất vọng, cho rằng linh khí nước Nam còn vượng lắm nên không thể trừ được thần. Do đó dân Nam càng sùng kính thần hơn, lập miếu ở nhiều nơi để thờ thần. Ông quan tuổi Tý và con chuột bằng vàng. Một ông quan nọ nổi tiếng là thanh liêm rất mực, cai trị một huyện, lang xá đều cậy nhờ mọi việc. Ông quan nọ rất sẵn lòng làm, nhưng chuyện đền ơn đáp nghĩa thì ông nhất định từ chối. Bà huyện phải phục tùng theo chồng, nên dầu có ai đi cửa sau năn nỉ, bà nên nhận chút lễ vật thay ông, bà cũng khăng khăng từ chối. Thật là rắc rối, vợ chồng ông huyện càng từ chối bao nhiêu, người ta càng năn nỉ bấy nhiêu. Rốt cuộc bà huyện phải miễn cưỡng nói với làng xã rằng: "Quý vị nài nỉ mãi, nếu không nhận coi cũng kỳ, vậy thì quý vị nên làm như vậy." Quan huyện nhà tôi vốn tuổi Tý, làng xã có lòng đền ơn thì nên đúc một con chuột nhỏ bằng vàng để ký chú thì chắc quan huyện nhà tôi nhận. Làng xã cả mừng, làm y theo lời bà huyện. Được con chuột bằng vàng, bà huyện đem cất kín một nơi không cho ông huyện hay. Thời gian qua, lúc ông huyện về hưu, trong nhà nghèo túng, thiếu trước hụt sau. Càng khổ hơn nữa là lúc có người đau ốm không đủ tiền chạy thuốc. Bây giờ bà huyện phải đem con chuột bằng vàng ra cắt xén từng miếng, đem bán lấy tiền sắm sửa trong nhà. Ông huyện thấy vậy bèn hỏi vợ: "Từ ngày thôi làm quan trở về, gia đình ta càng ngày càng sa sút, lắm khi phải vay nợ, vậy tiền ở đâu bà mua sắm phủ phê thế này?" Bà huyện không dám giấu nữa, mới nói thật rằng: "Lúc đang làm tri huyện, làng xã hay đem của lót mà mình không nhận, đến sau bất đắc dĩ tôi bảo mình tuổi Tý nên đúc chuột vàng đem đến, may ra nhận được. Nhờ đó, ngày nay tôi cắt xén từng miếng đem bán mới có tiền mua sắm trong nhà." Nghe bà huyện nói, ông huyện ra dáng suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Này bà, sau lúc đó bà không nói là tuổi Sửu để bắt họ đúc trâu vàng. Phải chi bà nói vậy bây giờ mình chẳng giàu có à?" Từ Thức gặp tiên. Từ Thức là một ông quan thanh liêm, tánh tình hào phóng, lòng hay thương người. Khi ngồi cai trị ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Từ Thức rất được lòng thiên hạ bởi sự nhân hậu. Gần huyện Đường có một ngôi chùa, trổ xanh một gốc mẫu đơn quý. Hàng năm mỗi độ hoa nở, khách thập phương đến xem đông như ngày hội, tiếng đồn khắp xa gần. Năm đó, khi hoa vừa nở thì có một cô gái nhan sắc tuyệt trần, đến xem hoa, ruổi chạm gãy cành làm cho hoa rụng. Lính liền bắt giữ lại không cho về. Thời may lúc đó Từ Thức chợt đến nghe chuyện như vậy, liền xin tha cô gái và cởi áo cừu đang mặc trao cho người giữ hoa để đền. Cô gái được thả ra, lại tạ Từ Thức rồi bỏ đi. Từ Thức cũng không buồn hỏi đến họ tên quê quán nàng. Ngày ngày, Từ Thức ham cảnh gió mát trăng trong, ngâm hoa vịnh nguyệt hơn là ngồi chốn công đường. Vì vậy chàng hay mang bầu rượu túi thơ đi lang thang tìm cảnh đẹp. Quan trên thấy vậy buông lời khiển trách, Từ Thức lấy làm phiền nên treo ấn từ quan. Từ đó, Từ Thức bình bồng một chiếc thuyền con ngao du đây đó. Một hôm thuyền của Từ Thức đến cửa Thần Phù, trông ra ngoài biển thấy một vần mây ngũ sắc kết thành hình đóa hoa sen. Chàng động tánh hiếu kỳ cho thuyền lướt tới. Trước mặt chàng bỗng hiện ra một dãy núi non thanh lịch. Chàng buộc thuyền lại một mình lên bờ. Núi đá trập trùng không làm sao vượt lên được nữa. Còn đang phân vân những muốn lui về, bỗng thấy vách đá nứt ra hiện thành cửa động. Chàng đánh liều đi lần tới trước. Được một lát thì con đường rộng mở thênh thang, một dãy đền đài hiện ra với ánh sáng chói lòa, hoa thơm tỏa hương mang mát. Từ Thức say sưa ngắm cảnh, thoạt nghe tiếng cười trong trẻo vẳng lên, ngẩng nhìn, từ chợt thấy hai cô gái áo xanh vừa cười vừa bảo: "Kìa, chú rể nhà ta đã đến." Rồi hai nàng đến bảo Từ Thức: "Phu nhân chúng tôi cho mời Từ Lang vào." Từ rảo bước theo hai nàng vào đến cung điện, Từ nhìn thấy hai bức hoành phi thiếp chữ vàng, Quỳnh Hư Chi Điện, Giao Quang Chi Cát. Một bà tiên mặc áo trắng ngồi ở giữa điện ra dấu mời Từ ngồi, rồi hỏi: "Từ sinh có biết nơi này là đâu không?" Từ Thức đáp: "Lòng tôi còn đầy trần tục, không rõ đây là nơi nào, dám xin phu nhân chỉ dạy." Bà tiên nói: "Đây là hang thứ 36, động Phù Lai, ta là Ngụy phu nhân, tiên chủ núi Nam Nhạc. Vì thấy ngươi có đức nên cho mời đến." Nói rồi bà tiên quay vào trong gọi một tiếng, tức thì một tiên nữ từ trong tha thước bước ra. Vừa thấy mặt nàng, Từ Thức nhớ ngay đến cô gái làm gãy cành mẫu đơn ở hội thưởng hoa. Từ Thức còn đang ngơ ngác thì bà tiên lên tiếng: "Đây là con gái ta tên gọi là Giáng Hương, người trước gặp nạn ở hội thưởng hoa nhờ chàng cứu thoát. Để đáp lại ân xưa, ta cho nó kết duyên cùng chàng." Từ Thức không thể chối từ, nên liền đó hôn lễ cử hành dưới ánh đèn mở phụng. Các tiên nữ đến mừng cưới rất đông. Từ Thức say sưa nhìn Giáng Hương xinh đẹp trong chiếc áo cưới. Các tiên đều chúc tụng, chuốc rượu cho Từ Thức đến say, rồi đưa vào loan phòng. Ngày tháng trôi qua rất mau, Từ Thức sống trong hạnh phúc bên cạnh Giáng Hương đã được một năm. Một hôm, Từ Thức ra xem hồ, thấy sen nở tưng bừng, thì động lòng nhớ đến cõi tục. Chàng dắt Giáng Hương lên đỉnh non tiên trỏ con thuyền đang lướt sóng trên mặt biển mà nói: "Khi ra đi, ta còn có mẹ già không ai phụng dưỡng, mãi say hương lửa duyên tiên mà ta quên mất đạo làm con. Vậy nàng hãy cho ta trở về quê hương lo bề báo hiếu, rồi ta sẽ trở lên cùng nàng sống mãi nơi cảnh tiên." Nàng Giáng Hương buồn bã báo tin cho mẹ hay. Ngụy phu nhân than rằng: "Ta không ngờ con người ấy lòng trần chưa dứt, thôi thì đành vậy chớ biết sao." Bèn ra lệnh cho Giáng Hương sắm sửa một chiếc xe mây để đưa Từ Thức trở về cõi trần. Hai người gạt lệ trong cuộc chia tay. Từ Thức về đến làng xưa, mọi vật đều hoàn toàn thay đổi. Người trong làng không một ai quen biết nên chẳng nhận ra Từ Thức. Chỉ có bãi cát cùng dâu còn trơ trơ đó. Đi tìm những người già cả trong làng hỏi xem có ai biết đến Từ Thức không thì có người đáp: "Theo lời ông cố tôi kể lại thì ngày xưa tại làng này có ông Từ Thức đi lạc vào núi đá đã trên 100 năm rồi. Từ ấy đến nay đã trải qua 3 đời vua. Hỏi đến người khác họ cũng đáp như vậy. Bấy giờ Từ Thức mới biết một ngày ở trên tiên bằng 1 năm ở dưới trần. Lòng Từ Thức buồn vô hạn, muốn trở lại cảnh tiên thì xe mây đã biến thành chim loan bay mất rồi. Từ Thức chẳng còn hy vọng gặp lại Giáng Hương nên khoác áo tơi, đội nón lá, chống gậy trúc đi vào núi Hoành Sơn rồi biệt tích." Sự tích tháp 3. Vào lúc nước ta nội thuộc nhà Minh bên Tàu, tại tỉnh Nam Định có vợ chồng người nông dân tên là Lương, sinh được một gái nhan sắc mặn mà đặt tên là Huệ. Khi cô Huệ vừa lớn lên thì cha mẹ qua đời. Huệ phải bỏ tỉnh Nam Định đi tha phương cầu thực. Về sau, cô lưu lạc đến Thăng Long nhờ biết nghề hát nên làm nghề đào hát. Lúc bấy giờ, nhờ có sắc có duyên, lại hát hay nên Đào Huệ được nhiều vương tôn công tử ngắm nghé. Nhưng cô Đào Huệ không muốn lấy chồng, định ở vậy theo đuổi nghiệp cầm ca. Dưới sự cai trị khắc nghiệt của quân Minh, dân tình hết sức ca tháng, nào sưu thuế, nào phải mò trai lấy ngọc, lên rừng tìm ngà voi, tê giác, khiến cho cô Đào Huệ phải xót thương cho đồng bào bị áp bức quá tay. Thuở đó, Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn được dân chúng trong nước theo về rất đông. Cô Đào Huệ bèn tìm cách liên lạc với nghĩa quân. Được ít lâu, cô mở một quán rượu tại thành Thăng Long đón rước quân sĩ nhà Minh hàng ngày lui tới. Không phải cô muốn thân thiện với chúng để tìm hư danh, mà là để thám thính quân tình và chờ ngày giết giặc. Khi biết rõ tình hình quân giặc, cô Đào Huệ liền mật báo cho Lê Lợi biết để sắp đặt việc đánh chiếm thành Thăng Long. Lúc đó quân Minh thua nhiều trận ở Tuy Động, Bồ Cô, kéo về Thăng Long, thường đêm chúng kéo đến quán rượu của cô Đào Huệ ăn uống rất đông. Nhờ có sắc, có duyên, lại là đào hát, danh tiếng chưa có chồng, nên quân Tàu tranh nhau mong chiếm đoạt cô Đào Huệ cho kỳ được. Đêm đó, trước giờ nghĩa quân Lê Lợi tiến đánh thành Thăng Long, cô phục rượu cho nhiều quân Tàu say khướt rồi bỏ vào bao cột miệng lại, đem quăng xuống sông Nhị, khiến chúng phải chết ngộp. Trỗi là trong cuộc giao tranh ác liệt giữa nghĩa quân và quân Tàu trấn giữ thành Thăng Long, cô Đào Huệ đã bị chết. Sau khi đuổi được quân Minh ra khỏi nước Nam, Lê Lợi lên làm vua, ông phong cho cô Đào Huệ làm Phúc Thần Kiến Quốc Trình Liệt phu nhân, lập đền thờ ở huyện Thọ Xương, phố Hàng Trống, Hà Nội, tục gọi là đền Đông Hương. Đến sau, có lần thôn Tự Tháp, huyện Thọ Xương, bị một trận hỏa hoạn khủng khiếp. Giữa lúc lửa cháy dữ dội, người ta thấy một người đàn bà hiện ra trên ngọn cây, tay cầm quạt, quạt tắt ngọn lửa, cứu nhiều gia đình thoát nạn. Dân chúng nhớ ơn, gọi nơi thờ cúng cô Đào Huệ là Tháp Bà, hàng năm cúng tế rất linh đình. Đồng thời, để tỏ lòng cung kính, trong lúc cúng tế, dân chúng không bao giờ dùng Hoa Huệ, tức là tên tục của cô Đào Huệ vậy. Chuyện Thượng Công Lê Văn Duyệt chém Lãnh Tạo. Lãnh Tạo, người gốc ở huyện Hương Sơn, tỉnh Nghệ An, văn võ đều lầu thông, hiềm vì tính tình nóng nảy phóng túng, không chịu phục tùng một ai, nhất là các quan của triều đình, thì Lãnh Tạo ra mặt chống lại hẳn. Có một lần Lãnh Tạo bị bắt giam về tội phạm thượng, nửa đêm Tạo bẻ gãy gông xiềng, giết lính canh, vượt ngục trốn đi. Sau đó Lãnh Tạo chiêu tập được một số người lập thành đội ngũ, chiếm trọn Truông Mây làm căn cứ, xưng hùng xưng bá một cõi, quan quân địa phương không đủ sức triệt hạ Lãnh Tạo. Lúc bấy giờ vua Minh Mạng đang trị vì, xuống chiếu cho Thượng Công Lê Văn Duyệt ra làm tổng trấn Nghệ An để đánh dẹp Lãnh Tạo. Lãnh Tạo chẳng hề nao núng, quyết một phen thi tài đua trí với ngài Thượng Công. Một hôm Thượng Công Lê Văn Duyệt đang ngồi tại phủ đường thì quân vào báo, có quan thanh tra của triều đình phái đến để gặp ngài Thượng Công. Bước ra nghênh tiếp, ngài Thượng Công thấy một đoàn người mũ áo chỉnh tề, kéo cờ phụng mạng khâm sai, đã tiến vào phủ đường. Thượng Công Lê Văn Duyệt liền mở cuộc tiếp kiến trong hậu. Lúc ấy vị quan khâm sai mới đến, nắm tay ngài Thượng Công mà hỏi rằng: từ ngài đáo nhậm tỉnh này, Thượng Công có biết Lãnh Tạo là ai không? Rồi vị quan khâm sai chẳng đợi ngài Thượng Công trả lời, lấy tay chỉ vào ngực nói tiếp: Lãnh Tạo chính là tôi đây. Tôi có vết son ở bên tai. Từ trước tới nay tôi có làm gì trái với phép vua luật nước đâu mà ngài ra lệnh bắt tôi. Bữa nay tôi giả làm khâm sai triều đình để vào đây gặp ngài, vậy ngài hãy tính sao thì tính. Ngài Thượng Công ngó Lãnh Tạo rồi nói: ta đến đáo nhậm xứ này, ai nghe oai danh cũng đều tùng phục, chỉ có ngươi không chịu phục tùng, kết bè kết đảng thì ta phải ra lệnh bắt ngươi. Nhưng nay nhà ngươi cũng ra mặt thì ta cũng tha thứ cho. Vậy ta ban cho nhà ngươi 100 lượng vàng, 100 lượng bạc, nhà ngươi đừng chống lại quan quân nữa và hãy kết làm huynh đệ với ta. ta sẽ tâu với triều đình phong quan chức cho nhà ngươi. Nhà ngươi nghĩ sao? Lãnh Tạo đáp, vàng bạc thì tôi nhận, còn quan tước thì tôi không màng. Nay tôi có công đến đây, vậy ngài hãy cho 100 tên quân đưa tôi về rừng là êm chuyện. Thượng công Lê Văn Duyệt sợ có sự lôi thôi tại phủ Đường, nên phải cho 100 tên lính đưa Lãnh Tạo về Trung Mây. Từ đó, tiếng tăm Lãnh Tạo càng lừng lẫy. Thua trí Lãnh Tạo, Thượng công Lê Văn Duyệt lấy làm tức lắm, mới ngầm sai người đi tìm bắt mẹ và vợ của Lãnh Tạo. Sau đó, ngài Thượng công truyền làm một cái chòi cao 300 thước, để mẹ và vợ Lãnh Tạo ở trên đó, rồi gửi thơ cho Lãnh Tạo buộc phải về hàng, không thì mẹ và vợ bị xử chém. Đồng lòng hiếu tử, xót nghĩa phu thê, Lãnh Tạo đành phải bỏ cuộc đời ngang dọc ở Trung Mây, đem thân về nộp cho Thượng công Lê Văn Duyệt để cho mẹ và vợ được thả. Lúc về đến thành, thấy mẹ và vợ bị nhốt trên lầu cao làm con tin, Lãnh Tạo không khỏi chạnh lòng, mới làm ra một bài phú, ví mình là tay chọc trời khuấy nước, nhưng vì chữ hiếu, chữ nghĩa mà phải bỏ thân về hàng. Ngài Thượng công xem qua bài phú này, cho rằng Lãnh Tạo có óc ngạo mạn, lại căm giận Lãnh Tạo đã khinh rẻ mình lúc trước, nên thừa lúc Lãnh Tạo vừa vào thành, liền cho phục binh bắt trói lại, đem ra chém đầu. Đoạn dân sớ về triều kể tội Lãnh Tạo, kèm theo bài phú để làm bằng. Vua Minh Mạng xem qua bài phú của Lãnh Tạo, liền xuống lệnh khiển trách Thượng công Lê Văn Duyệt đã tự chuyên giết chết một người tài giỏi và phạt Thượng công phải mất bổng lộc trong một năm. Chuyện ông Cống Quỳnh. Đời xưa ở nước ta có ông Cống Quỳnh, tục gọi là Trạng Quỳnh, tài giỏi mưu cao nhưng có tật ưa đùa giỡn. Từ vua, quan cho đến dân giả, ông muốn đùa bỡn chế nhạo ai thì đùa bỡn, không hề biết kiêng nể, lại nhờ đùa bản một cách khéo léo tài tình nên Cống Quỳnh không bị ai thù oán. Một bữa nọ, nhân đi qua bến đò, nghe bọn chèo đò than thở với nhau về nỗi ế khách không kiếm đủ ăn. Cống Quỳnh liền hỏi, nè, tụi bay có muốn đắt khách không? Được Trạng hỏi đến, các gã chèo đò đều mừng rỡ đáp rằng, muốn lắm. Cống Quỳnh nhìn ra giữa sông thấy một cái cồn, liền bảo các gã chèo đò ra đó dựng lên một cái chòi, rồi đánh trống khua chiêng inh ỏi. Bên ngoài, Cống Quỳnh cho dán lên cửa một tờ giấy có mấy chữ do ông viết, cấm đi coi về nói lại. Những kẻ hiếu kỳ trong làng nghe thấy rùm beng ở ngoài cồn, không biết là chuyện gì nên rủ nhau đi coi, đông như đám hội. Bọn đưa đò chèo chống mỏi cả tay mà khách qua lại vẫn nườm nượp. Lạ một cái là những kẻ đi coi rồi về nín thinh, có ai hỏi thì chỉ lắc đầu chớ không đáp. Bọn chèo đò được một dịp kiếm tiền nên càng phục tài Cống Quỳnh và cảm ơn rối rít. Riêng người đi xem rất tức, nhưng sau đó biết là mưu của Cống Quỳnh thì ai nấy đều nín thinh không dám trách. Một lần nọ, trời vừa hừng sáng, Cống Quỳnh lơn tơn ra chợ, rảo qua các hàng thịt nói rằng nhà mình có đám giỗ lớn đãi nhiều người ăn, nên bảo các hàng thịt thái nhỏ thịt ra để sẵn đó, ông sẽ cho người nhà đến lấy. Tin bằng lời, các nhà hàng thịt đua nhau xắt thịt để đó, tin chắc là trúng mối lớn. Chẳng ngờ, thịt thái ra cả thớt, đợi từ sớm mai đến chiều, chẳng thấy ai đến lấy. Chẳng lẽ cứ chờ đợi mãi, thịt sẽ thối mất, nên các hàng thịt đồng kéo tới nhà ông Cống Quỳnh, nhắc lại chuyện mua thịt hồi sáng. Thản nhiên như không, Cống Quỳnh nói với các người bán thịt. Này, tôi có làm gì đâu mà mua thịt. Các hàng thịt đều nói, hồi sáng ông có bảo thái thịt để làm dỗ. Cống Quỳnh lắc đầu, bậy lắm, ai bảo thái thịt thì các ngươi cứ chửi nó, ta vô can. Các hàng thịt tức mình thi nhau chửi bới kẻ bảo thái. Lúc bấy giờ nhằm niên hiệu bảo thái, nhà vua nghe xôn xao ngoài chợ và lại nghe các hàng thịt chửi bới kẻ nào bảo thái, mới sai quân hầu đi dò hỏi. Chừng vỡ lẽ ra, nhà vua mới hiểu Cống Quỳnh bày mưu cho các hàng thịt có cớ hại tên mình. Biết vậy mà không giận, nhà vua truyền mua tất cả thịt đã thái rồi và cho mời Cống Quỳnh vào cung trách khéo. Cống Quỳnh chỉ cười hì hì. Ông cọp đình Tân Kiển. Vùng Tân Kiển xưa kia là nơi sung túc không kém gì chợ lớn hoặc chợ Bến Nghé, Sài Gòn. Vào mùa xuân năm Canh Dần 1870, cách đây hơn 200 năm, dân chúng ở Tân Kiển đang vui chơi thưởng xuân, bỗng có con cọp từ phía rừng sát chạy vào chợ, giết hại và gây thương tích cho nhiều người. Dân chúng hoảng sợ chạy đến báo cáo sự tình cho quân sĩ triều đình ở Đồn Dinh, Tân Thuận. Quân sĩ kéo đến bao vây bốn mặt, nhưng con cọp nọ quá dữ, rút vào vách nhà, lùm cây mà thủ thế. Một nhà sư gọi là Tăng Ân bèn trình bày với quân sĩ: con cọp này quá lợi hại, tuy là Phật tử, thế pháp quy y, nhưng bần đạo sẽ ra sức cứu dân độ thế. Quân sĩ đồng ý, nhưng ông Tăng Ân còn một người nộ đệ tên là Trí Năng. Vì quá thương thầy nên Trí Năng cản lại. Ông Tăng Ân đáp: thầy còn dẻo sức, để thầy đánh cọp. Đệ tử tuy sung sức, nhưng liệu đối phó nổi với con ác thú này chăng? Nói xong, ông Tăng Ân dùng ngọn côn mà hươi lên, xốc vào quyết sống chết. Tài nghệ của ông Tăng Ân quả thật là cao cường. Một lát sau, con cọp bị thương nặng, bò núp vào trong lùm tre mà cố thủ. Ông Tăng Ân chạy theo đánh tới tấp, nhưng con cọp nọ lúc hấp hối lại càng trở nên hung tợn. Đồ đệ Trí Năng hét to: xin thầy để tôi vào tiếp sức. Chưa dứt lời, con cọp nháy chôm ra, ông Tăng Ân bước thối lui, té sấp xuống cái mương nhỏ. Cọp vồ ông Tăng Ân. Thấy thầy của mình lâm nguy, Trí Năng chạy ra đánh mấy đòn công khiến cọp chết tại trận. Nhưng vì vết thương trầm trọng, ông Tăng Ân cũng trút hơi thở cuối cùng. Dân chúng vùng chợ Tân Kiển vô cùng thương xót, cử hành tang lễ ông rất trọng thể. Họ an táng ông tại chỗ, trên mộ có xây tháp để ghi công đức. Nay tháp ấy hãy còn, và tại đình Tân Kiển, Sài Gòn, theo tục lệ, có vẽ hình một con cọp thật to, nhắc lại thành tích xa xưa của ông Tăng Ân, người Phật tử xả thân để cứu dân. Dòng ông Ngộ. Cách đây hơn 150 năm, vùng Cần Giuộc, Long An đã có xóm làng đông đúc nhưng xung quanh toàn là rừng rậm. Bấy giờ ông Nguyễn Chất thưa với cha mẹ: con muốn xuất gia đầu Phật, chẳng hay cha mẹ định liệu ra sao? Cha mẹ ông đáp: người đi tu cần có chí, có nghị lực tinh thần, chẳng bao giờ để ý đến sự đau khổ của bản thân. Nếu quả thực con mộ đạo thì con hãy lấy tay cầm một cục than lửa cho cha đốt thuốc. Ông Nguyễn Chất lặng lẽ vào bếp, bốc cục than lửa mang ra, lửa cháy phỏng da nhưng sắc mặt của ông vẫn không mảy may lộ vẻ đau đớn. Hiểu được chí nguyện của con, cha mẹ vui lòng cho phép Nguyễn Chất theo thầy đến chùa Vĩnh Quang lấy pháp danh là Viên Ngộ. Khách thập phương gọi ông là Tăng Ngộ. Ông Tăng Ngộ chỉ ăn mỗi ngày một buổi ngọ phạn buổi trưa mà thôi. Xung quanh chùa bấy giờ cây cỏ rậm rạp, ông kêu gọi thiện nam tín nữ đến làm công quả khai phá rừng hoang, đắp đường xá, khiến việc giao thông mua bán trong vùng ngày càng tiện lợi. Đích thân ông Tăng Ngộ cũng đứng đầu chặt cây ruồng gai. Đôi khi gặp cọp, ông dửng dưng làm công việc, cọp phải cúi đầu, chẳng bao giờ dám quấy rối thiện nam tín nữ. Về sau, ông Tăng Ngộ đến làng Thanh Ba, cất chùa Lan Nhược, đúc tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi đúc tượng lần đầu, phía sau lưng tượng có khuyết một chỗ. Ông Tăng Ngộ nghĩ thầm: chắc là Đức Địa Tạng Vương muốn thử lòng ta. Rồi ông bày lễ đúc tượng một lần thứ nhì. Khi nồi nấu đồng đang sôi, ông Tăng Ngộ bèn chặt đứt một ngón tay của mình mà thảy vào. Sau đó, khi đồng đã nguội, pho tượng hoàn thành tốt đẹp, không khuyết như lần trước. Vài năm sau, cha ruột của ông mang bệnh. Ông đến trước Phật đài xin trường tọa suốt ngày để báo hiếu. Năm Minh Mạng Nguyên Niên 1820, trong vùng xảy ra bệnh trái giống, ông Tăng Ngộ cầu xin Đức Địa Tạng phù hộ dân làng, rồi tình nguyện tỉnh cốc, không ăn bữa cơm nào cả. 26 năm qua, năm 1846, ông Tăng Ngộ nghĩ rằng mình tu đã quá lâu mà chưa thành chánh quả, nên nguyện tuyệt thủy, nhịn uống nước. 49 ngày sau, ông mất. Dân làng xây tháp kỷ niệm ông. Ngôi chùa mà ông xây cất ngày xưa nay hãy còn ở Thanh Ba, Cần Giuộc, và khu vực do ông điều khiển khai hoang mãi đến nay dân chúng còn gọi là dòng ông Ngộ. Ông Ngộ tức là ông Tăng Ngộ, tên thật là Nguyễn Chất trong truyện vừa kể trên. Sự tích Bà Mã Châu. Ở Việt Nam ta, Những vùng có người Việt gốc Hoa phần đông đều sùng bái bà Mã Châu, cất chùa mà thờ, gọi nôm na là chùa bà Mã Châu, chùa Bà hoặc chùa Thiên Hậu Thánh Mẫu. Bà tên thật là Mi Châu, sinh trưởng ở tỉnh Phước Kiến, đời nhà Tống, cách đây hơn 900 năm. Lúc nhỏ bà rất thông minh, tu theo Phật giáo và học thêm trong những pho sách cổ. Cha của bà cùng với hai người con đi buôn chuyến về đến tỉnh Giang Tây. Chuyến buôn đó thuyền bị giông tố, cả ba đều té xuống biển sắp chết đuối. Lúc giông tố đang diễn ra ở biển khơi, bà Mi Châu ngồi ở nhà dệt vải bên cạnh mẹ. Bỗng nhiên, bà Mi Châu ngưng tay dệt, đôi mắt nhắm lại, hai tay đưa về phía trước như đang trì níu vật gì quá nặng. Bà mẹ sợ hãi, nắm vai bà Mi Châu mà hỏi: "Chuyện gì vậy? Hay là bữa nay con mang bệnh? Nếu mệt thì con nghỉ dệt." Bà Mi Châu không trả lời. Mẹ càng hốt hoảng: "Sao con mê sảng như vậy? Hãy tỉnh dậy, mẹ đi rước thầy về trị bệnh cho con. Điềm gì vậy?" Vừa nói, bà mẹ vừa lắc mạnh vào vai bà Mi Châu. Chập sau, bà Mi Châu mở mắt, khóc nức nở: "Thưa mẹ, chuyến này thuyền của cha và hai anh con bị giông tố. Con cố sức cứu cha nhưng mẹ đã níu vai con mà khuấy rối. Rốt cuộc cha của con đành theo số mạng. Lúc bối rối, cha của con đưa tay lên cầu cứu, nhưng tại mẹ mà con cứu không được. Còn hai người anh của con đều an toàn tính mạng, nhờ con cứu trước." Bà mẹ bán tính bán nghi, ngỡ Mi Châu vừa tỉnh giấc chiêm bao nên nói nhảm. Vài hôm sau, chiếc thuyền buôn trở về nhà với hai người con trai còn sống sót. Đại khái, hai người anh thuật lại, lúc chới với giữa biển, họ được một bàn tay vô hình kéo lên thuyền. Riêng người cha thì bị cuốn trôi. Tin ấy đồn đại xa gần, từ đó dân đi biển gặp sóng to gió lớn đều kêu tên bà Mi Châu mà khấn vái, cầu cho tai qua nạn khỏi. Năm Canh Dần 1110, vua nhà Tống phong cho bà Mi Châu là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Lễ cúng của bà cử hành vào khoảng 23 tháng 3 âm lịch mỗi năm. Người Việt gốc Hoa sùng bái bà Mi Châu, nói trại là Mã Châu, vì bà đã phù hộ đi đường bình an từ Trung Quốc sang đây, đồng thời bảo vệ họ qua các tai nạn, bệnh tật khác. Đức hạnh của bà Thái Hậu Từ Dũ. Bà Từ Dũ sinh cách đây hơn 150 năm tại tỉnh Gia Định, huyện Tân Hòa, dòng Sơn Quy, nay là Gò Công. Cha của bà là quan thượng thư bộ lễ Phạm Đăng Hưng. Lúc còn nhỏ tại Gia Định, bà tỏ ra thông minh, ham đọc kinh sử. Năm 14 tuổi, bà được tuyển vào cung hầu hạ vua Thiệu Trị, rồi sinh ra vua Tự Đức. Bà dạy con vua Tự Đức rất kỹ lưỡng, soạn ra pho sách Từ Huấn Lục để dạy vua về đạo đức, cách cai trị dân. Vua Tự Đức rất có hiếu, hằng đêm chầu trực bên mẹ, đọc kinh sử cho mẹ nghe đến quá khuya. Gặp việc khó giải quyết, vua Tự Đức thường hỏi ý kiến của bà Từ Dũ. Năm đó, triều đình cử hai vị quan đến khu rừng nọ để khai phá đất hoang. Hai vị quan ấy trốn tránh nhiệm vụ, trở về tâu rằng: "Vùng rừng rậm nọ khí hậu ẩm thấp, gây bệnh hoạn, khó bề trồng trọt." Nghe qua, bà Từ Dũ vừa buồn vừa giận, bèn ban xuống lời dụ, nhắc nhở ai nấy nên khai thác đất hoang. Tân Hóa Đạo, chỗ đất rừng rộng lớn, xiên mở mang, thời địa lợi biết bao. Đạo tôi con đi chọn lựa nơi nào, không đành ở lại đổ cho lâm chướng. Ban đầu ít, dần về sau thạnh vượng, ráng cần lao mới để tiếng non sông. Nếu đất hoang, đành đoạn để cho hoang, giúp trộm giặc ở hang nơi tàn tị. Việc đời thảy tiên nan mà hậu dị, nỡ cam tâm húy kỵ biết nài sao. Nhờ đó các vị quan ăn năn, cố gắng khai khẩn thêm đất mới, đem dân lên lập nghiệp. Đối với bọn cung nhân quá đông đảo trong hoàng thành, bà Từ Dũ luôn luôn khuyên họ đừng ở không, mất thời gian vô ích. Bà dạy họ lúc rảnh rang phải nuôi tầm, ươm tơ. Dạ đâu, bọn cung nhân nọ ỷ thế, mua lá dâu của dân chúng mà không chịu trả tiền. Bà Từ Dũ hay tin ấy, bèn quát mắng: "Sao bọn ngươi lộng quyền như vậy? Chẳng qua là ta muốn giúp các ngươi học chuyện nữ công. Từ này về sau, ta đình bãi việc nuôi tầm." Mặt khác, bà ra lệnh cho quân hầu phải đi điều tra kỹ lưỡng từng nhà, trả lại số tiền mua lá dâu mà trước kia bọn cung nhân đã ỷ thế mua chịu. Trong việc cư xử hàng ngày, bà luôn luôn tránh việc sát sinh hại vật. Ở cung Gia Thọ, nơi mé hiên phía đông, trên thềm có một ổ kiến khá đông. Quân hầu dùng chổi mà quét kiến, nhưng chập sau kiến ở dưới hang lại bò lên. Quân hầu bảo nhau: "Ta nấu nước sôi mà xối, lũ kiến sẽ chết tức khắc hết cả ổ." Bà tự vũ can gián: "Các ngươi hãy dừng tay." Rồi bà nói thầm, như khuyên nhủ lũ kiến: "Chúng bay kéo đi nơi khác mà ở, kẻo quân hầu xối nước ngay bây giờ." Chập sau lũ kiến kéo đi sạch. Đức vua Tự Đức thường đi ngự ở sông Lợi Nông, bắn chim để giải buồn. Hôm ấy vua Tự Đức đi vắng, dặn nữ quan ở nhà tâu cho bà Từ Vũ biết. Nhưng viên nữ quan quên tâu việc ấy, bà Từ Vũ suốt buổi nóng lòng chờ đợi con. Đến chiều hôm ấy, vua Tự Đức trở về qua thăm mẹ, bà Từ Vũ rơi nước mắt, mắng rằng: "Có một mẹ một con, vậy mà con đi xa không cho mẹ hay trước, mẹ ở nhà mãi trông đợi." Vua Tự Đức bèn quỳ lại chịu tội: "Thưa mẹ, từ rày về sau con không dám nữa." Nhân dịp ấy, bà Từ Vũ nhắc lại cho vua Tự Đức nghe. Đức Cao Hoàng hậu, vợ vua Gia Long, luôn luôn can gián con cháu không được bắn chim. Lý do rất dễ hiểu: nếu chim trống chết, chim mái sống lẻ loi; nếu chim con chết, chim mẹ buồn. Nếu muốn tập bắn, các hoàng tử cứ lo tập bắn bia, từ nay đừng sát sinh hại vật nữa. Bà Từ Vũ hưởng thọ 93 tuổi. Chuyện Phù Đổng Thiên Vương. Đời vua Hùng Vương thứ ba, nước ta sống trong cảnh thái bình, an lạc. Vua Tàu bấy giờ là Ân Vương tìm cách gây sự để kéo quân sang xâm chiếm nước ta. Vua Hùng Vương bèn triệu quần thần bàn kế hoạch ứng phó. Một đạo sĩ bàn với vua: "Nên cầu Long Quân, Rồng Thần, thử xem sao." Vua đồng ý, đắp bàn, đốt hương cầu tế suốt 3 ngày. Bỗng sấm sét nổi dậy, ngoài ngã ba đường xuất hiện một ông lão hình dáng phi thường, cao hơn 6 thước, bụng lớn, râu tóc bạc phơ. Vua biết điềm trời xui khiến nên đích thân ra đường mời ông lão vào hoàng thành. Ông lão chẳng ăn uống, nói năng gì cả. Vua nài nỉ: "Nay vua nhà Ân sắp xua quân đánh nước ta, nếu có mưu kế chi xin ông dạy bảo." Ông lão sủ quẻ rồi nói: "3 năm nữa giặc Ân mới tràn qua. Bây giờ vua hãy truyền lệnh cho quân sĩ luyện tập siêng năng. Mặt khác vua phải cầu hiền, ai dẹp được giặc thì phong cho tướng ấp." Nói dứt lời, ông lão nọ bay bổng lên không trung biến mất. Vua hiểu đó là Long Quân. Đúng như lời tiên tri, 3 năm sau, giặc Ân từ bên Tàu kéo sang. Vua sai sứ giả đi khắp chốn tìm nhân tài. Đến làng Phù Đổng, sứ giả hay tin trong làng có ông Phú Hộ, tuổi hơn 60 mà mới sinh được đứa con trai 3 tháng tuổi. Tính tình của đứa bé khác lạ, nó không biết nói, cứ nằm ngửa suốt ngày. Hay tin vua chiêu hiền, người cha bèn nói đùa với con: "Sinh thằng bé này thật vô dụng, phải chi nó biết đánh giặc cứu nước." Bỗng nhiên đứa bé ngồi dậy, khai khẩu: "Hãy mời sứ giả vào đây, con sẽ lo liệu." Sứ giả gặp đứa bé, ông ta chưa tin tưởng nơi năng lực của nó: "Mày đừng nói đùa, đánh giặc là việc hệ trọng." Đứa bé nói nhanh: "Sứ giả hãy tâu lại với nhà vua, hãy đúc cho ta một con ngựa sắt cao 18 thước, một thanh gươm sắt dài 7 thước, một cái nón sắt thật dày, ta sẽ phá giặc Ân tan tành." Hay tin ấy, vua sực nhớ đến điềm của Long Quân năm trước, truyền lệnh rèn đúc những khí giới mà đứa bé quái dị nọ đòi hỏi. Sau khi nhận thanh gươm, con ngựa và cái nón, đứa bé nói với mẹ: "Bữa nay mẹ cứ nấu cơm thật nhiều để con ăn no, trước khi ra trận gần đến ngày rồi." Từ đấy, đứa bé lớn nhanh như thổi, hàng xóm phải đem trâu bò đến góp phần ăn cho đứa bé. Tuy nhiên, đứa bé vẫn than rằng còn đói. Về quần áo, làng xóm phải chạy vậy mua sắm cho nó. Sau rốt, phải kiếm bông lau bông sậy về kết thêm để nó che thân, mà nó vẫn cho rằng chưa đủ. Quân nhà Ân ỷ thế đông đảo, từ bên Tàu kéo sang đến Trấn Sơn. Đứa bé vươn vai, duỗi chân đứng dậy, mình cao hơn 10 trượng. Sau khi nhảy mũi hơn 10 tiếng, đứa bé vung gươm thét to: "Ta là thiên tướng đây!" Rồi cởi ngựa sắt, đổi nón sắt, xua quân đến dàn trận ứng chiến với quân Tàu. giặc nhà Ân bị tan vỡ, lớp chết, lớp đầu hàng. Tục truyền rằng lúc ấy con ngựa sắt vừa sải vừa phun lửa. Sau khi thắng trận, cậu bé cưỡi ngựa bay về trời tại núi Sóc Sơn. Vua Hùng Vương nhớ ơn, tôn cậu bé làm Phù Đổng Thiên Vương, bảo dân làng Phù Đổng hàng năm phải tế lễ. Từ đó về sau, giặc Ân chẳng dám tràn qua nữa. Dân chúng hưởng cảnh Âu Lạc Thái Bình suốt 640 năm. Đời sau có bài thơ ca tụng công đức Phù Đổng Thiên Vương. Vệ tinh năm tháng đám mây nhàn, muôn tía nghìn hồng chói thế gian. Ngựa sắt ở trời danh ở sử, uy linh lừng lẫy khắp giang sơn. Người đời nay suy theo tích xưa cho rằng Phù Đổng Thiên Vương là người Việt đầu tiên biết sáng chế ra thiết giáp. Lý Ông Trọng đánh giặc Hung Nô. Ở nước ta, vào cuối đời vua Hùng Vương có một người cao lớn, vạm vỡ khác thường, cao hơn 2 trượng 3 thước, tính tình hung hăng, tên của dị nhân ấy là Lý Thân. Vì phạm tội sát nhân, Lý Thân bị bắt, nhưng vua Hùng Vương tiếc con người dị tướng ấy, ra lệnh đặc xá. Qua đời nhà Thục, An Dương Vương trị vì nước ta. Bấy giờ vua Tàu là Tần Thủy Hoàng toan gây chiến. An Dương Vương bèn bắt Lý Thân cống hiến cho vua Tàu để cầu hòa. Nhìn hình dáng của Lý Thân, Tần Thủy Hoàng rất đắc ý. Lý Thân là người kỳ tướng, ắt có kỳ tài. Rồi phong cho Lý Thân chức ti lệ hiệu úy. Từ đó Lý Thân được Tần Thủy Hoàng trọng dụng, trấn giữ vùng Lâm Thao, ngừa giặc Hung Nô khuấy nhiễu biên giới. Thấy hình thù quái đản của Lý Thân, bọn Hung Nô khiếp vía chẳng dám lại gần. Tần Thủy Hoàng phong cho Lý Thân tước Vạn Tính Hầu rồi cho phép về quê quán. Về sau, bọn Hung Nô ý thế đến biên giới nước Tàu toàn quấy nhiễu. Tần Thủy Hoàng sai sứ qua nước ta đòi Lý Thân trở lại dẹp giặc. Lý Thân không đồng ý, lén trốn lên núi mà ở ẩn biệt tích. Để khỏi phật lòng sứ Tàu, An Dương Vương bèn trả lời: Lý Thân đã chết vì bệnh thổ tả. Sứ Tàu không tin, vua An Dương Vương bèn cho nấu cháo, đổ xuống khe suối rồi chỉ cho sứ Tàu thấy. Đó, Lý Thân ăn xong, phải bệnh nên mửa ra tại đây. Sứ Tàu tin nơi bằng cớ ấy, về nước, nhưng Tần Thủy Hoàng sai người qua nước ta để yêu cầu. Nếu Lý Thân đã chết thì hãy ướp xác gửi qua bên Tàu. Cực chẳng đã, An Dương Vương đành tìm kiếm cho kỳ được Lý Thân. Lý Thân buồn bã vô cùng, nhưng vì tuân lời nên đành tự vẫn mà chết. Vua An Dương Vương dùng thủy ngân ướp xác Lý Thân nạp cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng vô cùng thương tiếc, bèn truyền lệnh đúc tượng Lý Thân, ban cho hiệu là Lý Ông Trọng. Tượng ấy bằng đồng thật to lớn, trong ruột trống rỗng có thể chứa đến vài mươi người. Đúc xong, Tần Thủy Hoàng truyền đem tượng Lý Ông Trọng đặt tại cửa thành Hàm Dương. Bấy giờ, sứ giả Hung Nô thường qua nước Tần để thương thuyết. Khi sứ giả đi ngang qua, Tần Thủy Hoàng sai quân sĩ núp vào trong ruột của pho tượng, làm cử động tay chân. Vì nhìn không rõ, các sứ giả ấy về đất Hung Nô thuật lại: quả thật, hiệu úy Lý Thân còn sống, ta chẳng nên gây hấn với nước Tàu nữa. Đời nhà Đường, nhân lúc Triệu Xương phụng mạng vua Tàu qua cai trị nước ta, Lý Thân lại hiện hồn về báo mộng. Khi thức dậy, Triệu Xương bèn cho điều tra quê quán của Lý Thân, tìm ngôi nhà cũ hồi xưa để lập đền thờ phượng. Ngôi đền ấy rất linh hiển. Về sau, Cao Biền khi cai trị nước ta cũng truyền lệnh khắc tượng của Lý Ông Trọng mà thờ. Dân chúng hàng năm cử hành lễ tế rất trang nghiêm. Tích Ông Bổn. Ở Chợ Lớn, tại góc đường Khổng Tử và Phùng Hưng, có ngôi chùa Phước Kiến thờ Ông Bổn, thành lập cách đây hơn 100 năm. Ông Bổn là ai? Sử Tàu ghi rõ: đời Vĩnh Lạc, từ năm 1403 đến năm 1424, vua Tàu sai quan thái giám tên là Trịnh Hòa đi điều tra các nước ở miền Đông Nam Á. Quan thái giám tuân lệnh tìm cách liên lạc với những người Hoa Kiều hải ngoại, chăm sóc đến đời sống của họ, dạy họ phải giữ thuần phong mỹ tục. Chuyến trở về, quan thái giám mua ngọc ngà châu báu, các sản phẩm miền nhiệt đới từ Ấn Độ, Nam Dương quần đảo, Chiêm Thành, Mã Lai, Siam, Việt Nam đem về dâng cho vua. Khi đi du hành, ông Trịnh Hòa cố gắng giúp đỡ dân chúng thi ân bố đức, giúp giới Hoa Kiều tìm sinh kế. Sau khi ông mất, giới Hoa Kiều nhớ ơn ông thờ làm phúc thần. Vua Tàu phong sắc cho ông chức tước Bổn Đầu Công, gọi tắt là Ông Bổn. Ở những xóm đông đảo người Việt gốc Hoa, ngày nay còn nhiều người thờ Ông Bổn và nhắc lại sự tích Ông Bổn đi chẩn bần ngày xưa. Do đó, nhiều người ngỡ Ông Bổn là ông Bao Công. Chuyện Phạm Tử Hư. Sách Lĩnh Nam Chích Quái có chép truyện sau đây để nêu gương của Phạm Tử Hư nhờ thầy học là Công Trực. Đời nhà Lý, Phạm Tử Hư là cậu học trò nghèo nhưng rất hiếu học. Nhờ ơn một nho sĩ tên là Công Trực sớm hôm dạy dỗ, việc học tập đang tiến hành và đầu giữa chừng ông Trực nhúm bệnh rồi mất. Công Trực chỉ để lại một đứa con nhỏ tuổi, không ai lo việc phụng thờ. Trước tình cảnh ấy, Tử Hư về nhà nài nỉ với mẹ ruột. Thưa mẹ, bấy lâu nay con chịu ơn thầy Công Trực, giờ đây thầy mất, thiếu người thờ phụng. Xin mẹ cho con xin chút ít ruộng đất, về phần chia cho con sau này. Mẹ Tử Hư chiều ý con. Mẹ có thể cho con 6 sào ruộng. Tử Hư nói, vậy thì xin mẹ cho phép con bán trước 2 sào để giúp thầy. 2 sào ruộng ấy bán được 30 quan tiền. Sau khi làm lễ tế, Tử Hư cất một cái chòi tranh gần bên mộ của thầy, ngày đêm lo việc nhang khói, đằng đẵng suốt 3 năm cho trọn thời kỳ để tang. Khoa thi đăng kỳ mở hội, Tử Hư đến kinh đô thi đậu tam trường rồi đậu tứ trường. Tháng 11 năm Đinh Mão, Tử Hư lại đi thi lần chót. Vì đi quá nhọc nhằn mệt mỏi nên buổi trưa nọ Tử Hư ghé vào chùa Châu Võ mà tạm nghỉ cho mát. Vừa bước vào chùa, Tử Hư vô cùng ngạc nhiên thấy thầy cũ của mình là Công Trực đã ngồi sẵn bên trong từ bao giờ. Tử Hư hoảng sợ nhưng cũng mừng, bèn quỳ lại. Thưa thầy, từ 7-8 năm qua thầy đã mất, tại sao thầy hiện về đây được? Tử Hư, con hãy an tâm. Thầy cảm nghĩ tấm lòng hiếu thảo của con nên muốn gặp mặt con để dạy bảo đôi điều. Xin thầy tha tội, bấy lâu vì quá túng bấn, con chưa cúng kiến, hôm nay con lại thiếu lễ vật. Thầy đáp, này Tử Hư, xưa kia nhờ ta sống liêm khiết, tuân theo đạo lý nên khi thác, Ngọc Hoàng cho ta làm phán quan trông coi những kỳ thi, lựa người hiền đức tài năng. Tử Hư hỏi, thưa thầy, phen này con thi đậu hay rớt, nếu có thể xin thầy mách bảo. Thầy đáp, thiên cơ bất khả lậu. Tuy vậy, thầy hứa cố gắng giúp con. Con hãy về nhà, lo học tập thêm đi. Rồi đợi ngày 20 tháng chạp năm sau, con đến chùa này lần nữa, thầy sẽ mách bảo đích xác hơn. Tử Hư về nhà chăm lo học hành, thuật cho mẹ nghe chuyện gặp thầy. Đúng ngày hẹn, chàng mua sắm rượu thịt, quẩy lên vai, lên đường. Đến chùa, Tử Hư lấy làm sung sướng mà gặp mặt thầy ngồi sẵn chờ tại đó. Hai thầy trò ăn uống vui say, tàn buổi tiệc mọn, thầy bảo, con hãy thay quần áo của người đệ tử của thầy mà mặc vào để cải trang. Cải trang xong, thầy phất tay vài 3 lượt trên không trung, hai thầy trò đằng vân lên trời, ghé vào nơi làm việc của Nam Tào Bắc Đẩu. Nam Tào ngồi giữa điện, nghe lời báo cáo của các nơi về cuộc thi sắp tới. Đại khái, Nam Tào chú ý tuyển chọn những người có đức hạnh và đánh rớt kẻ ngỗ nghịch. Sau khi chọn những người đậu cao, phán quan, thầy của Tử Hư bèn trình bày. Ở vùng Hoa Phong, Phạm Tử Hư nổi danh học giỏi, xin Nam Tào chiếu cố đến. Nam Tào lắc đầu. Tử Hư học giỏi, trẻ tuổi, nhưng hắn là người kiêu căng. Thầy của Tử Hư bàn vào. Thưa Nam Tào, Tử Hư mồ côi từ bé, chăm học nhờ thầy rất có nghĩa. Xin Nam Tào khoan dung, đừng để nó thi rớt. Vậy kỳ thi này, ta cho nó đậu gần chót trong bảng. Hai thầy trò về chùa, tạm biệt. Quả nhiên khoa thi năm Mậu Thìn, Tử Hư được ghi tên vào bảng hổ.